Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng. Và như chúng ta đã biết, mùa vọng là mùa chờ đợi. Nhưng chúng ta chờ đợi cái gì đây thưa anh chị em? Truyền thống giáo hội của chúng ta vẫn dạy mùa vọng là mùa hội thánh muốn chuẩn bị tâm hồn các tín hữu, chuẩn bị con cái của mình chờ đợi để đón nhận một con người. Đón nhận một con người chứ không phải đón nhận quà tặng hay là tiệc tùng hay là của cải danh vọng chức tước địa vị. Không phải vậy, nhưng là chờ đợi một con người. Tuy nhiên thưa anh chị em, con người ấy đã thực sự đến rồi, đã có mặt trong lịch sử loài người của chúng ta, đã cắm lều ở giữa loài người. Nhưng đấng ấy có khi vẫn còn phải đứng ở ngoài cửa nhà chúng ta, hay là chưa được chúng ta mời vào nhà. Đấng ấy có lẽ mọi người chúng ta đã biết, đấng ấy là Đức Giêsu, đấng cứu độ con người chúng ta. Đúng như thế thưa cộng đoàn, nếu con người Giêsu thực sự chưa đến tận trong lòng dạ chúng ta, nếu con người Giêsu chưa đến tận trong tim óc của chúng ta đó, thì thưa anh chị em, hàng năm Giêsu vẫn còn phải nằm bất động ở trong hang đá, ở trong máng cỏ, cho dù có huy hoàng tráng lệ, cho dù có được trang trí nhiều điện như thế nào đi nữa, Giêsu của chúng ta vẫn nằm bất động mà thôi. Và nguy hiểm hơn nữa thưa anh chị em, lúc đó đó thì tiền của chức tước và địa vị vẫn còn là những cái khát vọng vô cùng lớn lao trong lòng con người, và nó kéo chúng ta xuống nữa, cho đến lúc mà nhận chìm cả hồn xác chúng ta trong cái tối tăm đời đời của nó thưa anh chị em. Vì thế trong mùa vọng, lời Chúa qua miệng tiên tri Isaia lại được đọc lên như là một tiếng kêu mời tha thiết của Thiên Chúa chúng ta: mọi xác phàm sẽ được Thiên Chúa đến cứu thoát. Tiếng của người hô trong sa mạc: hãy dọn đường cho Chúa, hãy bạt lối cho người đi, và mọi thác gành sẽ được lấp đầy, và mọi núi đồi sẽ hạ thấp, nơi cong queo nên thẳng tắp, và cái chỗ gồ ghề thành đường đi phẳng lì. Vâng, lời Thiên Chúa vẫn kêu gọi chúng ta một cách tha thiết như vậy. Và thưa anh chị em, đây là niềm vui cho toàn thể nhân loại chúng ta. Đúng như thế, Thiên Chúa Ngài đang đến, và bàn tay của Người sẽ làm nên những cái điều kỳ diệu ở trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên có một điều chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay. Thường đó, thì những cái lời vui mừng này lại được hiểu chỉ một cách hết sức chủ quan thôi với anh chị em. Hết sức chủ quan. Thí dụ như hôm nay gần lễ Giáng sinh rồi, tôi phải dọn mình tôi cho sạch để mừng một ngày lễ lớn. Chủ quan như vậy. Rồi những gì ngăn cách tôi với anh em, như là lũng sâu, như là vực thẳm, thì tôi phải cố gắng lấp đầy bằng bác ái, bằng tình thương. Rồi những cái kiêu ngạo ý riêng của mình tôi, rồi những tự ái nấc cao như núi, thì tôi phải cố gắng hạ xuống, khiêm cung, vâng phục. Rồi những cái gì ta gọi là lươn lẹo như đường cong queo, thì tôi phải chỉnh đốn lại cho ngay thẳng. Tất cả vẫn chỉ là chủ quan thôi thưa anh chị em. Tuy nhiên nói theo khách quan á, thì nếu chúng ta làm được như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng một điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ngày hôm nay, thưa anh chị em, nếu chỉ dừng lại ở đó, nếu chúng ta chỉ có như vậy thôi, thì có lẽ chúng ta chẳng cần Đức Giêsu đến làm gì. Tại sao vậy? Bởi vì các sách học làm người, rồi các tôn giáo khác cũng dạy chúng ta ăn ngay ở lành, cũng dạy chúng ta làm việc lành phúc đức. Cần gì Đức Giêsu đến trong cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em? Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải xác tín lại. Hôm nay nếu chúng ta có làm nên được những việc đạo đức tốt lành nào, chính là nhờ Đức Giêsu Kitô đấng đã đến rồi, đấng đã chết và đã phục sinh cho chúng ta. Và hôm nay thần khí của Đức Kitô đang tràn ngập trên chúng ta và trên thế gian tội lỗi, nhờ đó mà chúng ta có được sức hồi sinh, thưa anh chị em. Cái điểm thứ hai chúng ta muốn suy nghĩ hôm nay, những ngày của ngôn sứ Isaiah cũng như những ngày của Gioan con ông Zacharia ngày xưa, khi mà hai vị ngôn sứ này nói lớn lên cái lời vui mừng ngày hôm nay, thì thưa anh chị em, tất cả nhân loại của chúng ta vẫn còn ngồi ở trong tăm tối của bóng chết, và quyền lực của tội lỗi vẫn còn ngự trị ở trên con người của chúng ta. Cho nên không ai có khả năng ngóc đầu lên được, mà thưa anh chị em, vinh quang của Thiên Chúa thì lại không thể chung đụng được với hàng phàm nhân tội lỗi. Tội lỗi trước mặt Thiên Chúa là phải loại trừ, là phải bị diệt trừ. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa lại không thể tiêu diệt những kẻ tội lỗi. Cho nên cái điều mà chúng ta muốn nói đến hôm nay đó là Ngài bắt con của Ngài phải thành tội nhân. Thiên Chúa bắt con của Ngài phải thành tội nhân, bắt con của Ngài phải gánh hết mọi tội lỗi của nhân loại. Có nghĩa là thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta yêu chúng ta đến nỗi Ngài bắt con của Ngài phải chết treo trên thập giá thay thế cho cuộc đời của chúng ta. Vấn đề là như vậy, thưa anh chị em. Đúng như thế. Các lý do chờ đợi của mùa vọng là thế. Chúng ta chờ, chúng ta vọng một con người đang đến để chết thay cho chúng ta. Đức Giêsu, con người Thiên Chúa, Ngài đến để lấp bằng cái hố sâu ngăn cách giữa nhân loại và Thiên Chúa. Và Ngài đến để kéo chúng ta từ cái lũng sâu tội lỗi lên bằng với Ngài, nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Và cuối cùng là gì, thưa anh chị em? Đó là nơi lòng dạ cong queo tà bậy của chúng ta, nơi chứa đầy những tham sân si, thì những con đường lởm chởm ấy chỉ có Đức Giêsu mới uốn nắn, mới sửa chữa cho ngay thẳng được bằng máu của Ngài mà thôi. Đúng như thế, chỉ có máu của Ngài mới có thể uốn thẳng, hay là làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài mà thôi. Thì điều thứ ba, thưa anh chị em, hôm nay những ai đã được diễm phúc làm con cái ơn cứu độ, và hôm nay những người đấy vẫn còn giữ được lòng trung tín với Đức Giêsu Kitô, thì những người ấy vì theo Đức Kitô, họ sẽ luôn luôn gặp những ngày tận thế, những ngày cánh chung trong đời của họ. Tận thế, cánh chung của đời họ là gì, thưa anh chị em? Đó là những ưu phiền đến cay đắng, những cô đơn đến kinh hoàng trước thế gian và tội lỗi. Và chính những cái lúc tối tăm ấy đó, có lúc họ tưởng chừng như là Thiên Chúa bỏ rơi mình, để mặc cho thế gian đè sập ở trên đời của họ. Chính lúc ta gọi là tối tăm ấy, thì Đức Giêsu Ngài sẽ đến trong đời của họ để ủi an, để nâng đỡ và đồng hành với họ từng ngày cho đến cuối đời. Và thưa anh chị em, những người đấy đến ngày quang lâm, khi mà các tầng trời rung chuyển, thì Đức Kitô lại đến để Ngài thế nào thì thân xác của kẻ gắn bó với Ngài trong đau khổ cũng sẽ được như vậy, cũng sẽ được thấy như vậy. Trái lại thưa anh chị em, những ai mà không gặp được Đức Kitô trong những đau khổ của đời mình ngày hôm nay, những ai mà ở đời này chỉ đặt những cái khó khăn cơ cực của đời mình vào tiền của, vào quyền lực, vào thế gian, vào đam mê xác thịt, thì thưa anh chị em, ngày Đức Kitô đến trong quyền năng và vinh quang đấy, thì làm sao mà họ có thể rướn mình lên được, làm sao mà họ ngẩng đầu lên để mừng rỡ đón Ngài được. Đón Ngài là đấng yêu thương họ vô cùng được, bởi vì từ lâu rồi họ đã không còn là con cái của ơn cứu rỗi, bởi vì từ lâu rồi họ đã chọn sự an nghỉ ở trong tối tăm của thế gian và của Satan rồi. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, qua những tâm tư đó, qua những cái suy nghĩ vừa rồi đó, chớ gì ngày hôm nay mỗi người chúng ta rà lại cuộc đời của mình đi, xem cuộc đời của chúng ta đang là một cái màu tím mùa vọng bất tận, hay cuộc đời của chúng ta đã chuyển sang cái màu hồng của màu mùa vọng, màu hồng của niềm vui. Bởi vì cuộc đời của chúng ta đang được biến đổi, đã biến đổi, mang niềm vui bởi vì con người chúng ta đã được cứu rỗi.